ันเดรย์มาร์กินอันเดรย์มาร์กิน là nhà văn Pháp gốc Nga nổi tiếng, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1957. Từng theo học ở các trường đại học tổng hợp Kalinin và Moscow, dạy ngữ văn ở Novgorod và trong giai đoạn nước Nga cải tổ, ông sang cư trú tại Pháp. Trong khoảng gần 10 năm đầu khi mới đến nước Pháp, ông sống rất khó khăn, viết nhiều nhưng không nhà xuất bản nào chịu in bản thảo của ông. Cuối cùng, tác phẩm Gan ruột ông hằng ấp ủ bao lâu ra đời, cuốn Di chúc Pháp. Cuốn sách được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. André Makin nhận được phần thưởng cao quý, giải thưởng Goncourt năm 1995. Cuốn sách gần như là một tự truyện của ông, trong đó hình ảnh nước Nga quê hương ông hiện lên với biết bao thăng trầm của lịch sử. Trong đó nổi bật lên hình ảnh bà ngoại gốc Pháp, người đã để lại trong ông những ấn tượng khó phai mờ. Chúng tôi trích đăng một chương đẹp trong tác phẩm nổi tiếng nói trên của nhà văn, xin trân trọng giới thiệu cùng các em. Kỷ niệm về bà ngoại. Kỷ niệm thứ hai không thể nói rõ thời gian vì quá xa xôi, thậm chí cũng chẳng có cái tôi thật cụ thể trong đám mây mù ký ức. Chỉ là cái cảm giác mãnh liệt về ánh sáng, cái hương thơm nồng nàn cây cỏ và những dây bạc ống ánh kia vạch ngang màu xanh đậm của không khí. Nhiều năm sau, tôi hiểu ra là tơ nhện bay. Mơ hồ không thể nắm bắt, cái hồi ức này tuy nhiên lại thật thân thiết với tôi. Vì dường như tôi đã tự thuyết phục được rằng đó là điều nhớ lại khi còn trong bụng mẹ. Phải rồi, từ một âm vang do cái dòng dõi Pháp của tôi dội về. Nguyên do là vì trong một câu chuyện bà tôi kể, tôi tìm thấy lại tất cả mọi yếu tố của kỷ niệm này. Ánh mặt trời mùa thu trong chuyến bà đi qua xứ Provence, mùi những cánh đồng oải hương và cả những tơ nhện bay óng ánh trong không trung thơm ngát. Tôi sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ với bà về cái linh tính trẻ thơ này. Đúng vào hè năm sau, một hôm chị tôi và tôi nơm thấy bà ngoại khóc. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi. Trong mắt chị em tôi, bà như một vị thần công minh nhân từ, luôn luôn bình tĩnh và tuyệt vời thanh thản. Chuyện đời bà từ lâu đã thành huyền thoại, đặt bà vượt cao hơn những buồn lo trần thế. Đúng vậy, chúng tôi không hề nơm thấy một giọt nước mắt. Quá lắm là một cái cắn môi đau đớn, cặp má khẽ giật giật, mi mắt chớp chớp. Chúng tôi đang ngồi trên thảm phủ đầy mẫu giấy và đang lao vào một trò chơi mê mải, nhặt các viên sỏi bé bọc trong các mẫu giấy trắng, đem so với nhau. Lúc thì mảnh thạch anh, lúc thì một hòn cuội trơn nhẵn. Trên giấy thấy ghi những chữ mà vì không hiểu chúng tôi cho là những tên khoáng vật bí ẩn. Vecam, La Roche, Pion. Trong một mẫu giấy, chúng tôi lại còn tìm thấy một mảnh quặng sắt ram ráp có vệt dỉ, đọc cứ như là một kim loại kỳ lạ, Vedun. Nhiều mẫu của sưu tập này đã được mở xem như vậy. Khi bà ngoại bước vào, trò chơi từ một lúc nào đã trở nên náo nhiệt hơn. Hai chị em tranh nhau những viên đá đẹp nhất. Chúng tôi chập vào nhau xem cái nào rắn hơn, có khi đánh vỡ đôi. Những viên có vẻ xấu xí, chẳng hạn như viên Vedun, thì được vứt qua cửa sổ, lên một bồn thược dược. Nhiều mẫu giấy bị xé toạc. Bà chúng tôi đứng sững trên cái chiến trường đầy mảnh vụn trắng. Chúng tôi ngước nhìn. Và đúng lúc ấy, luồng mắt màu xám của bà dường như đẫm lệ, vừa đủ để nó nhóng nhánh lên, khiến chúng tôi nhìn không chịu nổi. Không, bà chúng tôi chẳng phải là một vị nữ thần. Vậy là bà cũng có thể bị giày vò vì một niềm bực bội, một cơn tuyệt vọng đột ngột. Bà người mà chúng tôi cứ tưởng tiến bước ung dung trong chuỗi ngày êm ả. Bà cũng đôi lúc rưng rưng nước mắt. Chính là từ cái mùa hè ấy mà cuộc đời bà ngoại phát lộ trước mắt tôi những khía cạnh mới, không ngờ, và nhất là rất riêng tư. Trước kia, quá khứ của bà thu gom vào vài ba bùa phép, vài di vật gia đình, chẳng hạn như chiếc quạt lụa, nơm giống như chiếc lá phong mỏng mảnh, hoặc như cái túi nhỏ cầu mới, đáng ghi nhớ. Truyền thuyết chúng tôi kể rằng cái túi này vốn do Charles Le Monnier nhặt được trên chiếc cầu nói trên. Lúc đó bà mới lên 4, chạy lon son trước mẹ. Con bé đột nhiên đứng dừng kêu lên, cái túi. Và già nửa thế kỷ sau, giọng vang vang của bà còn vọng lại yếu ớt giữa một thành phố hẻo lánh, trong cái mênh mông Nga, dưới mặt trời thảo nguyên. Chính là trong cái túi bằng da lợn này, miệng đính những mảnh men xanh, bà đã cất giữ món sưu tập những viên đá thời xưa. Chiếc ví cũ kỹ này đánh dấu một trong những kỷ niệm đầu tiên của bà ngoại. Và đối với chúng tôi, nó đánh dấu mối phát sinh cái thế giới hoang đường trong ký ức bà. Paris, cầu mới. Một thiên hà kỳ lạ đang thai nghén, phát những đường viền còn mơ hồ trước con mắt chúng tôi đầy mê hoặc. Với lại, trong số những dấu tích của quá khứ kia, tôi còn nhớ niềm thích thú vô cùng khi vuốt ve mép mạ vàng mượt bóng những cuốn sách hồng. Hồi ức chú chó bông, em gái của Creepier. Còn một bằng chứng xưa cũ hơn. Cái bức ảnh nọ, chụp lúc đã về sống ở Siberia. Bà Albertine, ông Norbert, và phía trước hai người, bà Charlotte, lúc lên hai trùm chiếc mũ viền đăng ten, mặc áo búp bê, đặt ngồi trên một vật tựa rất sơ sài, kiểu đồ đạc thợ ảnh thường có. Có một cái bàn cao nghèo, bức ảnh dán trên tờ cát tông dày, mang tên người thợ ảnh và hình các huy chương được thưởng, khiến chúng tôi rất đổi băn khoăn. Có gì chung kia chứ, giữa người đàn bà tuyệt đẹp, gương mặt thuần khiết, thanh tú, tóc buông ống ả, và ông già nọ với bộ râu bạc bệnh thành hai bím, nơm giống cặp nanh con hải cẩu. Chúng tôi từng biết ông già này, tức cụ cố chúng tôi, hơn bà Albertine 26 tuổi. Cứ như thể ông cụ lấy con gái mình ấy. Chị tôi bực tức bình luận. Chúng tôi coi cuộc hôn phối này có vẻ hỗn tạp, không lành mạnh. Sách học ở trường đầy dẫy những chuyện cưới xin giữa một cô gái không hồi môn và một ông già giàu có, keo kiệt và hám trẻ. Đến mức chúng tôi tin trong xã hội tư sản, không thể có tình huống hôn nhân nào khác. Chúng tôi cố vạch tìm trong vẻ mặt ông Norbert một nét độc địa dâm bôn nào đấy, một cái nhăn mặt mãn nguyện không thể che giấu. Nhưng mặt ông vẫn điềm đạm, trung thực như mặt các nhà thám hiểm can trường trong các minh họa truyện của Jules Verne. Vả chăng ông già râu bạc hồi ấy giờ mới 48 tuổi. Về phần Albertine, được giả thiết như nạn nhân các thói tục tư sản, chẳng bao lâu sau bà đã đứng trên mép nhẵn một huyệt mộ nơi những sẻn đất đầu tiên bay tung lên. Theo như lời kể lại, bà giãy giụa rất dữ trong tay những người ngăn cản, kêu gào thảm thiết đến mức đám người Nga đưa tang trong cái nghĩa địa thành phố Siberia xa xôi này đâm bàng hoàng, sửng sốt. Những người này vốn quen với cảnh huyên náo bi thương lễ tang trên đất nước mình, với những dòng nước mắt lã chả và những lời than vãn thống thiết. Họ đâm sững sờ trước vẻ đẹp khổ đau quằn quại của người phụ nữ Pháp trẻ kia. Nghe kể là bà vật vã trên huyệt mộ, vừa khóc lóc trong ngôn ngữ lanh lảnh quê bà, ném tôi xuống cho tôi chết theo. Tiếng khóc thê thảm ấy còn âm vang rất lâu trong tai bọn trẻ chúng tôi. Có lẽ là bà cũng yêu ông ấy, chị tôi có lần bảo và đỏ mặt. Nhưng đáng chú ý hơn cả cái cuộc hôn phối khác thường giữa ông Norbert và bà Albertine, chính Charlotte trên bức ảnh chụp hồi đầu thế kỷ, mới gợi sự tò mò trong trí tôi. Đặc biệt là những ngón chân trần cô bé, do tình cờ hoặc do vô tình làm dáng. Cô bé đã quặp mấy ngón chân thật chặt. Chi tiết vặt này tạo một ý nghĩa đặc biệt cho bức ảnh vốn cũng rất bình thường. Không biết cách diễn tả ý nghĩ, tôi đành nhắc đi nhắc lại trong bụng, giọng mơ màng. Cái cô bé đặt ngồi chẳng biết tại sao trên chiếc bàn tròn một chân kỳ cục này vào cái ngày hè đã biến vào vĩnh viễn, ngày 22 tháng 7 năm 1905 ấy, nơi hang cùng ngõ hẻm Siberia. Phải, cái cô bé Pháp nhỏ xíu hôm ấy, ăn mừng tròn 2 tuổi. Cái cô bé đang nhìn bác thờ ảnh và tự dưng vô tình quặp những ngón chân bé không tưởng tượng được và nhờ đó giúp tôi thâm nhập vào cái ngày ấy. Nắm bắt khí hậu của nó, thời tiết của nó, sắc màu của nó. Tôi nhắm mắt, cảm thấy sự hiện diện của cô bé mới huyền diệu biết bao, đến độ làm chóng mặt. Cô bé ấy là bà của chúng tôi. Phải, đúng là bà, người đàn bà mà chiều nay chúng tôi thấy ngồi xổm lặng lẽ thu nhặt các mảnh đá rải rác trên thảm. Sửng sốt và ngượng ngùng, chị em tôi đứng dậy, lưng dựa vào tường, chẳng dám thốt một lời xin lỗi hoặc giúp bà nhặt nhạnh các mẫu bùa phép vương vải. Chúng tôi đoán trong đôi mắt sập xuống kia đang rơm rớm lệ. Cái buổi chiều chơi trò phá phách bất kính ấy, chúng tôi thấy đối diện với chúng tôi không phải bà tiên hiền lành thuở nào thường kể chuyện con yêu râu xanh hoặc người đẹp ngủ trong rừng gì đó, mà là một người phụ nữ dễ bị thương tổn và mẫn cảm mặc dù đầy nghị lực. Với bà, đó là giây phút đau khổ khi một người lớn đột nhiên tự phát lộ, phơi bày chỗ yếu của mình. Cảm thấy như ông vua trần truồng trước con mắt chăm chú của đứa trẻ. Lúc bấy giờ, con người ấy giống như kẻ làm xiếc trên dây, vừa bước hụt. Và trong mấy giây loạn choạng, cưỡng lại được là chỉ do ánh mắt giỏi nhìn hồi hộp của chính khán giả. Bà khép lại cái túi cầu mới, cất vào buồng, rồi gọi chúng tôi vào bàn ăn. Sau một lát im lặng, bà bắt đầu nói, giọng đều đều, trầm tĩnh, bằng tiếng Pháp, vừa trò chuyện, vừa rót trà cho chúng tôi theo thói quen. Trong số các viên đá các cháu vứt, có một viên bà rất mong tìm lại được. Và vẫn cái giọng bình bình ấy, vẫn bằng tiếng Pháp. Tuy rằng trong các bữa ăn chúng tôi thường hay trò chuyện bằng tiếng Nga, vì có bạn bè hoặc láng giềng thường đến bất ngờ. Bà kể cho chúng tôi nghe cuộc diễu binh của đại đoàn và câu chuyện viên đá nâu tên Verdun. Chúng tôi chỉ hiểu lờ mờ ý nghĩa câu chuyện. Chính cái giọng kể mê hoặc chúng tôi. Bà ngoại nói với chúng tôi như nói với người lớn. Chúng tôi chỉ còn hình dung thấy một viên sĩ quan đẹp để râu mép tách khỏi hàng diễu binh mừng chiến thắng, tiến tới trước một người phụ nữ trẻ chẹt giữa cái đám đông nhiệt hứng và tặng cô ta một mảnh kim loại nâu. Sau bữa cơm tối, tôi mang đèn pin ra xăm soi từng ly từng tí cái bồn thuật dược trước nhà, nhưng vô hiệu, chẳng thấy mẫu và đun. Sáng hôm sau tôi tìm thấy nó trên vỉa hè, một mẫu sắt giữa mấy mẫu thuốc lá, mảnh chai, vệt cát. Dưới mắt tôi, nó như bứt ra khỏi cái mớ kề cận tầm thường kia, tựa hồ như một thiên thạch đến từ một thiên hà xa lạ, suýt nữa lẫn vào với những viên cuội lối đi. Như thế đấy, chúng tôi đoán ra những giọt nước mắt thầm của bà ngoại và linh cảm thấy sự tồn tại trong tim bà hình bóng anh chàng si tình xa xưa người Pháp đã đến với bà trước ông ngoại Fyodor. Phải, một sĩ quan đẫm dáng thuộc đại đoàn, một người đã đặt vào tay Charlotte mảnh sắt nhám với Dun. Sự phát hiện này khiến chúng tôi bối rối. Chúng tôi cảm thấy gắn bó với bà ngoại bởi một bí mật mà không một ai khác trong gia đình được biết. phía sau bảng ghi ngày tháng, phía sau những mẫu chuyện truyền thuyết gia đình. Giờ đây chúng tôi nghe rỉ tuôn âm ỉ sự sống trong tất cả vẻ đẹp bi thương của nó. Buổi chiều, chúng tôi tìm đến bà ở chỗ ban công bé cạnh buồng. Trồng đầy hoa, chiếc ban công này như treo lơ lửng giữa đám sương mù nóng nực thảo nguyên, đậm đà chốc lát rồi lặng nhanh chóng. Mấy ngôi sao đầu tiên rung rẩy trong bầu trời, mùi hương cây cỏ nồng nàn thấm thía bay lên tận chỗ chúng tôi theo với gió chiều hay hẩy. Mọi người im lặng. Bà chúng tôi tranh thủ trời còn sáng, mạn chiếc sơ mi nữ trải trên đầu gối. Rồi khi cảnh vật đã thấm đượm bóng tối mênh mang, bà ngẩng đầu ngừng công việc, luồn mắt đắm trong xa xôi cánh đồng mù sương. Không dám phá ngang im lặng của bà, chốc chốc chúng tôi đưa mắt lén nhìn. Bà sắp kể với chúng mình một điều tâm sự mới, thầm kín hơn chăng? Hoặc giả cứ như không xảy ra chuyện gì, bà cầm cây đèn có chao màu ngọc lam ra, đọc vài trang chuyện Georgette hoặc Jules Verne như bà thường làm các đêm hè dài dặc. Không hề thú nhận với mình, chúng tôi rình đợi lời nói đầu tiên của bà, giọng điệu của bà. Trong trạng thái chờ đợi, giống kiểu chăm chú của khán giả đối với người làm xiếc leo dây, lẫn sự tò mò ít nhiều khe khắc và nỗi niềm bức rứt mơ hồ. Chị em tôi có cảm giác giăng bẫy bà. Bà thì đang đơn độc đối mặt với chúng tôi. Trong lúc ấy, bà dường như thậm chí chẳng quan tâm đến sự hiện diện căng thẳng của chị em tôi. Tay bà vẫn đặt bất động trên đầu gối. Ánh mắt hòa tan vào bầu trời trong suốt. Một thoáng cười mỉm rạng trên môi. Dần dà chúng tôi cũng buông chìm vào cái im lặng ấy. Cúi người trên bao lơn, chúng tôi dương to mắt, cố nhìn được càng nhiều khoảng trời càng tốt. Chiếc ban công khẽ chồng chành, hẳn đi dưới bàn chân bắt đầu bay lượn. Chân trời dịch lại gần, cứ như thể chúng tôi lao tới nó xuyên qua làn hơi đêm. Ngay phía trên đường chân trời, chúng tôi nhận ra cái lấp lánh nhợt nhạt, tưởng chừng như những vảy sóng lăng tăng trên mặt một con sông. Không tin ở mắt mình, chúng tôi dò tìm bóng tối đang dâng đầy trên chiếc ban công này. Đúng thế, một khoảng nước đen thẳm lung linh nơi tận cùng thảo nguyên đang dâng lên, tỏa cái mát lạnh chan vị chát của mưa rào. Cái khoảng nước ấy dường như sáng dần lên, một thứ ánh sáng mờ đục mùa đông. Bây giờ chúng tôi thấy mọc lên từ cái mặt biển kỳ ảo ấy những khối đen tòa nhà, những chớp nhà thờ, những cột đèn đường, một thành phố to lớn, hài hòa, cân đối, mặc dù nước ngập mọi đường phố. Một thành phố ma xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đột nhiên chúng tôi nhận ra là ai đó nói chuyện với chúng tôi đã được một lúc rồi. Chính bà ngoại đang nói. Hồi ấy bà cũng trạc tuổi các cháu bây giờ. Ấy là vào mùa đông năm 1910. Sông Sen đã biến thành một cái biển thực sự. Dân Bacris đi lại bằng thuyền. Đường phố giống như những dòng sông. Các quảng trường biến thành hồ. Và điều làm bà ngạc nhiên nhất là sự lặng im. Trên ban công, chúng tôi nghe sự lặng im thiêu thiêu ngưng trệ của Bacris ngập lụt. Trong vài tiếng sóng lóc bóc khi thuyền đi qua, một giọng nói âm vang đầu đường phố chìm trong nước. Tựa hồ một Atlantis mù sương đang xuất hiện trên mặt sóng. Bùi Hiển dịch. S.V. Mikhankov, Sergei Vladimirovich Mikhankov, nhà văn nổi tiếng người Nga, chuyên sáng tác cho thiếu nhi, sinh năm 1913. Ông là một trong những người có công đầu trong việc xây dựng nên một nền văn học cho trẻ em của nước Nga phong phú, đa dạng, giàu tính nhân đạo và bậc nhất thế giới. Các sáng tác của ông gồm thơ, truyện, kịch, từ lâu đã được rất nhiều thế hệ bạn đọc ở Nga và cả ở nước ngoài hâm mộ và say mê. Được giảng dạy trong nhà trường, được liệt vào hàng những sáng tác khuôn mẫu cần trân trọng giữ gìn. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em hai mẫu truyện ông viết cho lứa tuổi nhỏ. Hút nhau nào. Dê con có đôi sừng mới nhú, thật là một chú dê thích gây gổ. Nó chẳng phải làm lụng gì nên cứ đi kiếm chuyện với bà con xung quanh.
Tôi thích hút nhau nào.
Để ta yên, bác gạt tay trả lời và bệ vệ tránh sang một bên.
Hút nhau nào.
Dê con sáng đến gạ lợn con. Thôi đi cho tôi nhờ. Lợn con từ chối và lại mãi mê lấy mõm duỗi đất. Dê con chạy lại chỗ cừu già.
Hút nhau nào.
Tránh xa bà ra. Cừu già cất tiếng mắng. Để bà yên chứ. Bộ mày mà lại dám đòi hút với bà ư?
Nhưng tôi lại muốn.
Dê con ứ ngạnh nói. Nào hút nhau nào. Cừu già không thèm nói thêm nữa, lững thững bỏ đi. Dê con trông thấy chó cuốn.
Này bạn, hút nhau nào.
Nào. Chú cuốn thích thú bằng lòng ngay và đập luôn cho dê một miếng vào chân.
Khoan hẳn.
Dê con bị đau quá, vừa khóc vừa trách móc.
Tôi muốn hút nhau, thế mà cậu lại chơi cái trò gì thế?
Nhưng tớ lại thích cắn kia. Chó cún trả lời và lại đớp cho dê con một miếng nữa. 1, 2, 3. Chú lừa con nghe nói rằng tất cả họ nhà lừa đều có 4 chân. Thế là chú quyết định phải đếm xem chân mình ra sao. 1, 2, 3.
Ôi, chỉ có 3 thôi.
Lừa con khóc rống lên.
Cậu làm sao thế?
Cô bé lợn con ủng ỉnh hỏi. Tại sao cậu lại khóc?
Mình nín làm sao được. Tất cả đều có 4 chân, mà mình chỉ có 3.
Để tôi đếm lại xem. Cô bé lợn con cất tiếng ủng ỉnh, đếm chân cho lừa con. 1, 2, 3.
Đấy, thấy không? Như vậy mình không phải là mình rồi.
Lừa con nói và càng khóc rống lên thảm thiết hơn trước.
Có thể tôi cũng như vậy cũng nên.
Lợn con lo sợ và quay ra đếm chân mình.
1, 2, 3. Ôi, tôi cũng chỉ có 3 chân thôi.
Thế là lừa con cùng với lợn con ngồi bên nhau khóc thút thích. Bác ngỗng lạch bạch chẫm đôi chân giày đỏ đi qua. Thấy lạ, bác ta dừng lại. Này các cháu, sao mà khóc thế? Ai bắt nạt các cháu hẳn?
Làm sao mà chúng cháu không khóc kia chứ?
Lừa con trả lời. Tất cả họ nhà lừa và lợn đều có 4 chân cả. Vậy mà chúng cháu mỗi đứa lại chỉ có 3.
Không thể như thế được.
Bác ngỗng lấy làm lạ.
Thì bác đếm xem.
Lừa con nói.
Đây bác xem nhé. 1, 2, 3. Thế chân này cháu đếm chưa?
Bác ngỗng hỏi và chỉ vào cái chân trái của nó.
Thì đấy, chỉ có mỗi 1.
Lừa con buồn bã trả lời.
Khoan khoan, thế các cháu đã biết đếm chưa đã?
Bác ngỗng hỏi.
Tất nhiên là chúng cháu đã biết đếm rồi.
Lừa con trả lời. Cháu đếm thạo được đến 3.
Cả cháu cũng vậy.
Lợn con nói theo.
À, ra là thế.
Bác ngỗng thè thé cất lời. Ra là thế. Khi nào các cháu học đếm được đến 4 thì mọi cái sẽ đâu vào đấy.
Chúng cháu chán học rồi.
Hai đứa cùng đồng thanh trả lời,
chúng cháu thích chơi kìa.
Thế thì các cháu sẽ phải khóc suốt đời thôi. Bác Ngỗng nghiêm nghị bảo và bỏ đi.
Lừa con và lợn con hoảng lên vì suốt đời sẽ phải khóc. Bèn tìm đến gặp ông gà Tây. Ông gà Tây suốt ngày đi đi lại lại quanh quẩn trong sân và dạy cái gì đó cho lũ gà con.
Thưa ông gà Tây, ông dạy cho chúng cháu đếm đến bốn.
Được được, ông gà Tây trả lời, ta có thể dạy cho các cháu đếm đến 10 nữa kia. Ta có bầy gà con vừa đúng 10 đứa.
Nhưng chúng cháu không cần phải đếm đến 10 ạ.
Lừa con nói,
chúng cháu chỉ cần đếm đến 4 thôi.
Lợn con cũng nói,
bây giờ các cháu chưa cần, nhưng sau này có lúc sẽ cần đến.
Ông gà Tây khuyên bảo, mà đã định học đếm thì phải bắt đầu từ 10. Và ông gà Tây dạy cho lừa con và lợn con đếm đến 10.
Xin cảm ơn ông ạ.
Hai đứa học trò cảm ơn thầy dạy.
Bây giờ chúng cháu thử đếm lại xem chúng cháu có mấy chân nào.
Lừa con đếm chân mình trước.
1, 2, 3, 4, 5. Ôi, bây giờ cháu lại có 5 chân.
Và lừa con lại òa khóc.
Cháu ngốc quá.
Ông gà Tây bảo, cháu đếm thế nào kia chứ?
Đi đâu mà vội hả?
Nào, cháu đếm theo ta nhé.
1, 2, 3, 4.
Thế cái chân này?
Chân này là chân của lợn con chứ.
Ông gà Tây giảng giải,
ngày mai lại đến đây, các cháu còn phải học nhiều, nếu không sẽ còn phải khóc nữa.
Và ông gà Tây thông thái đi đến với bầy gà con. Bầy gà con từ lâu đã biết đếm hẳn đến 100 rồi kia.
Thúy Toàn dịch.